Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 1 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3.
Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ.
Thủy điện Tuyên Quang mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào chiều nay và cửa xả đáy thứ hai vào sáng mai mùng 2 tháng 6.
Phát hiện những dấu tích mới của sân Đan Trì và trục ngự đạo tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong 2 ngày hôm nay mùng 1 tháng 6 và ngày mùng 2 tháng 6, Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, tập trung ở hội trường, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Một số thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong chương trình làm việc, Quốc hội cũng sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 47 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết nói trên.
Sáng nay, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.
Trong ngày làm việc hôm nay, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã gửi phiếu xin ý kiến, đề nghị đại biểu Quốc hội cho ý kiến lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Tương ứng với đó sẽ là 4 tư lệnh ngành đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thời gian từ chiều ngày 7 đến hết ngày 9 tháng 6 tới. Ngoài việc thể hiện chính kiến đồng ý, không đồng ý đối với mỗi nhóm vấn đề, các vị đại biểu Quốc hội cũng có thể nêu ý kiến khác tại phiếu xin ý kiến. Nhóm vấn đề đầu tiên được xin ý kiến thuộc lĩnh vực tài chính, thứ hai là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng, nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, nhóm vấn đề thứ năm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Chiều nay ngày 1 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Cụ thể, từ 15 giờ ngày hôm nay, xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 920 đồng một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 30.230 đồng một lít và xăng RON 95 là 31.570 đồng một lít. Như vậy, đây là đợt tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 11 của mặt hàng này chỉ trong nửa đầu năm 2022. Hiện giá bán lẻ các loại xăng đã lập đỉnh mới. Hiện xăng RON 95 vượt mốc 31.500 đồng một lít, cao hơn mức thiết lập kỳ điều hành ngày 23 tháng 5 vừa qua.
Đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh tăng khá mạnh. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 26.390 đồng một lít, dầu hỏa là 25.340 đồng một kg, dầu ma rút là 20.900 đồng một kg. Ở kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn với xăng là 100 đến 500 đồng một lít, trích dầu từ 100 đến 300 đồng một lít hoặc 1 kg. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến hết quý 1, quỹ bình ổn xăng dầu âm khoảng 170 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, sáng sớm nay ngày 1 tháng 6, mưa to cục bộ đã làm khoảng 10.000 mét khối đất đá ta luy dương sạt lở tại km 20+900 tỉnh lộ 172 thuộc địa phận thôn Bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, làm hỏng 300 mét vuông thảm bê tông mặt đường, gây tắc đường, chia cắt tạm thời tuyến đường này. Thời điểm sạt lở vào sáng sớm không có người và tài sản tham gia giao thông nên không gây thiệt hại. Lực lượng chức năng đã bố trí cảnh giới hai đầu, nghiêm cấm không cho người và phương tiện đi qua điểm sạt lở để bảo đảm an toàn, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả, sớm thông đường.
Trưa nay 1 tháng 6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào 17 giờ 30 phút chiều nay 1 tháng 6. Sau đó vào 7 giờ sáng mai 2 tháng 6, Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, khu vực hạ du Thủy điện Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản. Cùng với đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai.
Bộ Công an mới đây đã ban hành thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Ngày 1 tháng 7, các đơn vị chức năng sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế trên mỗi trang là hình ảnh về phong cảnh, hình tượng, chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước. Một số hình ảnh được in là Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, Đền Hùng, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò, đảo Lý Sơn. Việc trình bày trên mẫu mới như vậy sẽ góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới cũng bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.
Chiều nay, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khoảng 14 giờ 50 phút, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị sự nghiệp trong lực lượng công an đã bắt giữ được phạm nhân bỏ trốn Triệu Quân Sự khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 5, Triệu Quân Sự sinh năm 1991 trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần thứ ba đối tượng trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành án tù chung thân.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cho biết, sau thời gian khai quật khảo cổ học năm 2022 tại khu vực xung quanh và bên dưới nhà cục tác chiến nhằm làm rõ hơn, phục vụ công tác nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên và Chính Điện Kính Thiên, các nhà khảo cổ học đã phát hiện những dấu tích mới của sân đan trì và trục ngự đạo. Đây là hai hố khai quật nằm trong không gian Chính Điện Kính Thiên thời Lê thuộc khu vực Đại Triều với những dấu tích đặc biệt quan trọng như đường ngự đạo, đường vua đi, sân thiết lễ Đại Triều và cũng là không gian thiêng liêng nhất của Đại Việt.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 31 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres nhấn mạnh cần gia hạn và thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực trong 2 tháng trên toàn lãnh thổ Yemen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra phát biểu này trong cuộc điện đàm với ông Rashad Al-Limi, người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Yemen, thảo luận về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian, cũng như các diễn biến chính trị và an ninh tại Yemen. Ông Guterres nhấn mạnh vai trò quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn đối với việc giải quyết một số nhu cầu nhân đạo và kinh tế cấp bách nhất trước mắt để hỗ trợ người dân Yemen vượt qua khó khăn.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ vừa cho biết Washington đang tích cực xem xét bổ sung các công ty Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế khi Washington điều tra cái mà họ gọi là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tránh né các biện pháp trừng phạt. Danh sách đen nói trên này có tên gọi chính thức là danh sách thực thể hạn chế quyền tiếp cận hàng nhập khẩu của Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang làm việc để lấy thông tin về những đối thủ ở Trung Quốc và thêm những công ty đó vào danh sách thực thể. Đồng thời, bà cho biết thêm rằng không nhìn thấy khả năng Mỹ sẽ sớm nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho hãng Shell Energy với hợp đồng cung cấp khí đốt cho Đức, cũng như công ty điện lực Ørsted của Đan Mạch vào ngày hôm nay. Động thái này diễn ra sau khi cả hai công ty từ chối thanh toán bằng đồng rúp cho phía Nga. Trước đó, để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan sau khi các nước này từ chối tuân thủ yêu cầu của Nga chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp.
Hãng thông tấn nhà nước TASS Nga dẫn nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Vladimir Zelensky với kênh truyền hình Newsmax cho hay số thương vong mỗi ngày của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là khoảng 60-100 quân nhân thiệt mạng, 500 binh sĩ khác bị thương. Ông Zelensky cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang giữ vành đai phòng thủ ở miền đông Ukraine, đồng thời tiến hành phản công và gây sức ép ở khu vực Kharkov. Sau hơn 3 tháng giao tranh, Nga và Ukraine đã xúc tiến ít nhất 3 vòng đàm phán hòa bình. Song, tới nay, tiến trình này vẫn tiếp tục bế tắc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những chủ trương đúng đắn của nhà nước nhằm ổn định, nâng cao đời sống của công nhân, người lao động. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng các công trình nhà ở xã hội chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng.
Với đồng lương ít ỏi, giấc mơ an cư lạc nghiệp của những người công nhân nghèo chưa biết bao giờ mới thành hiện thực.
Hơn 5 tháng sinh sống và làm việc tại Hà Nội, không ít công nhân như anh Cao Đăng Khoa đều phải sinh sống trong những dãy nhà trọ đơn sơ. Dù đã nhiều lần tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội, nhưng do nguồn cung khan hiếm, cộng với sự hạn chế về các chính sách ưu đãi, khiến những người công nhân như anh chưa thể có nhà. Anh Cao Đăng Khoa, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội chia sẻ.
Tại vì như mình đi làm cũng thế thôi, người ta bảo an cư lạc nghiệp. Mình đang muốn kiếm nhà nhưng mà rất là khó để tiếp cận cái nguồn cung, mình vẫn chưa tiếp cận được với những công nhân. Hai nữa là cái giá cả vẫn chưa được thiết thực lắm cho mọi người.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thời điểm hiện tại ngoài việc giá thương mại tăng cao thì việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vẫn còn chậm bởi nhiều nguyên nhân. Nguồn cung khan hiếm, không đáp ứng được kỳ vọng của người lao động có thu nhập thấp. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
Thì mặc dù đã được quy định, thế tuy nhiên là cái việc mà chúng ta thực hiện cái dành quỹ đất để phát triển thì cũng chưa đạt được như cái mong đợi. Cái thứ hai là về các trình tự thủ tục lựa chọn đầu tư, chủ đầu tư thì cũng còn nhiều cái phiền hà. Thế rồi nguồn vốn ưu đãi cho đầu tư, việc tiếp cận thì cũng chưa được thuận lợi, chưa được dễ dàng để triển khai cái việc này.
Theo các chuyên gia bất động sản, hiện nay không nhiều doanh nghiệp mặn mà với phân khúc nhà ở xã hội. Nguyên nhân là do sản phẩm này có lợi nhuận thấp, trong khi đó phải đầu tư nhiều vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường phải đối mặt với những vấn đề về thời gian, thủ tục, giá bán, kênh phân phối và đặc biệt là việc thiếu hụt nguồn vốn. Ông Trần Công Tưởng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủ đô chia sẻ.
Chúng tôi rất mong muốn là nhà nước tiếp tục có những cái sự hỗ trợ nhất định các cái mặt tín dụng tương tự như nói năng nghiên kỳ để cho người dân và cho doanh nghiệp đầu tư, cái đấy là hết sức thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp để phát triển trong sản phẩm này.
Cũng theo nhiều chuyên gia, để phân khúc nhà ở xã hội phát huy được những ý nghĩa thiết thực thì việc cần làm trong thời điểm này, nhà nước cần hoàn thiện các quy trình thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai một cách dễ dàng, rút ngắn thời gian đầu tư, hoàn thiện cơ chế ưu đãi bằng các công cụ vốn vay, giảm bớt thủ tục hành chính, nâng mức lợi nhuận tối đa trên cơ sở cân đối với mức thu nhập của đối tượng được ưu đãi mua nhà ở xã hội.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.